4. Tâm như thủy. Bất cứ khi nào đi diễn thuyết ở ngoại quốc, tôi cũng đều đi với một thông dịch viên. Có một dịp, trước một buổi nói chuyện ở Anh Quốc, người thông dịch này nói với tôi rằng: "Lão sư, thầy thường hay dùng chữ chúng ta ngay cả khi thầy nói về chính mình. Nhưng trong một xã hội cá nhân chủ nghĩa như ở nước Anh này, nếu con dịch nguyên văn chữ chúng ta ấy, thầy sẽ mất đi một chút hấp lực đối với họ. Vì vậy, ngay cả khi thầy nói chúng ta, mà con biết chắc rằng thầy có ý nói là tôi, con sẽ muốn dùng chữ tôi để thông dịch. Mong thầy thông cảm cho phép con được làm như vậy." Tôi lấy làm lạ khi nghe như vậy. Nghĩ lại, tôi nhận ra rằng người Nhật ở trong một nhóm khi nói chuyện có dùng từ chúng ta thật mơ hồ, và như thế áp đặt mọi người vào với nhau mà không hề có sự đồng ý trước của những cá nhân liên hệ. Và khi làm như vậy là đã trốn tránh được trách nhiệm cho cá nhân. Tuy nhiên, khi đào sâu hơn vào vấn đề, tôi không thấy được đó là một điều sai lầm khi dùng chữ chúng tôi. Bạn có thể giả dụ là có nhiều thực thể riêng biệt gọi là tôi đã đến với nhau hợp thành một nhóm gọi là chúng ta, nhưng đây không hẳn là thực chất của vấn đề. Hãy suy ngẫm như thế này: giả sử như có một người đang ở trong tâm trạng rất chân thực và an tịnh, không có một lo nghĩ nào, tinh thần thật là sáng suốt và lành mạnh. Khi tâm đang quằn quại và bế tắc thì đó lại là chuyện khác. Giả sử như người ấy là một bà nội trợ đang ở trong bếp một buổi tối, và bà nghe tiếng chân quen thuộc của ông chồng đang về đến nhà. Vội vã lau tay vào cái yếm mặt ngoài, bà đi ra cửa đón chồng. Trong giây phút đó, người này với bộ mặt của người vợ, tiếng nói của người vợ, thân hình và cử chỉ của người vợ là một người vợ đang đi ra đón chồng. Thế rồi, đúng lúc bà đang đưa tay ra lấy áo khoác của chồng, một giọng nói vang ra từ đằng sau: "Mẹ." Bà quay lại trả lời: "Gì đó con?" Ngay lúc đó, người này không còn mang bộ mặt của người vợ nữa, mà là bộ mặt của người mẹ. Bà quay lại với bộ mặt của người mẹ, tiếng nói của người mẹ, cử chỉ của người mẹ. Thế rồi, một người bạn láng giềng đến gọi cửa, bà tiếp đón khách, không phải với bộ mặt của người vợ hay người mẹ, mà với bộ mặt của một người bạn hàng xóm. Có thể khi bạn đọc những điều này, bạn sẽ tưởng tượng hình dáng bề ngoài tôi như một vị thầy tăng. Nhưng sáng mai, tôi sẽ đi viếng mộ của cha mẹ tôi. Đứng trước mộ, tôi chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Đối trước với cha mẹ mình là một đứa trẻ, đối trước với con mình là một bậc phụ huynh, đối trước chồng mình là một người vợ, đối trước vợ mình là một người chồng. Ở nơi làm việc, bộ mặt và bề ngoài người ta khoác lên là tùy thuộc vào địa vị có trong sở. Đó là thực chất bề ngoài của chúng ta. Không có thực thể nào gọi là tôi di chuyển từ điểm này sang điểm khác, lúc này qua lúc khác. Mà đúng hơn là qua những lúc gặp gỡ chuyên biệt nào đó với những người chuyên biệt nào đó. Trong mỗi lần gặp gỡ, trong mỗi sự giao tiếp, cái gọi là tôi sẽ xuất hiện. Như vậy ta thấy dường như một cái gì ở ngoài con người chúng ta thật ra lại bổ túc cho chúng ta, làm cho mỗi giây phút trong cuộc đời thêm phần rực rỡ. Nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ hiểu tại sao Thiền Tông dùng sự tu tập để đạt được giác ngộ bằng cách quán chiếu thật thâm sâu vào tâm của mình. Nếu cái tâm đó là của riêng bạn, dù bạn có không ngừng soi chiếu vào nó thật nghiêm mật, bạn cũng không thể ngộ được cái chân lý chung nhất của vạn pháp. Nhưng tâm bạn không phải là một vật sở hữu cá nhân, nó không phải chỉ là của riêng bạn thôi. Tâm bạn, sự sống trong bạn, được sanh ra trong sự liên đới với môi trường. Tâm bạn là đời sống của vũ trụ rộng lớn vĩ đại này. Chính tâm của chúng ta là cái nôi từ đó khởi đầu mọi sự. Và như tôi là một biểu hiện của tánh Phật, bạn cũng là một biểu hiện của tánh Phật. Vì thế Thiền Tông dạy rằng chúng ta không nên cố gắng để biết hết mọi sự, mà chúng ta phải tìm hiểu những gì gần nhất với mình, đó là thân và tâm của mình. Vì thế mà chỉ cần nhìn sâu vào cái tâm bé nhỏ của bạn, bạn cũng có thể mẫn cảm với tâm của người khác. Không những thế, còn có thể ngộ được chân lý của toàn thể vũ trụ vô biên này nữa. Chúng ta không hiện hữu như những thỏi nước đá di chuyển một cách cứng nhắc từ nơi này sang nơi khác, mà chúng ta như dòng nước chảy tự do, lúc vào một cái hộp bốn góc, lúc ở trong một cái hộp ba góc, mỗi lúc mỗi sinh ra lại và đổi mới. Tôi tin rằng đó là một sự thật trong sự hiện hữu của chúng ta và sự tồn tại như thế của con người. Sự tồn tại như thế của vạn pháp trong vũ trụ này là điều mà Đức Phật tuyên dương. Xét như vậy, chúng ta không phải là những cá thể, những cái tôi tập hợp lại để làm thành chúng ta. Nhưng trong sự hiện diện của chúng ta, có một thứ gọi là tôi đã khởi lên. Tôi tin rằng đây cũng là một sự thật. Khi chúng ta hòa đồng với thể nguyên thủy của mình, chúng ta có thể thông cảm được sự chết, sự đau đớn, buồn khổ, hạnh phúc của người khác như của chính mình. 5. Cái chết của ông tôi. Năm trước khi tôi vào trường tiểu học, trong một ngày hè nóng đỏ lửa, ông tôi dẫn tôi đi xem đồ vật trong thành phố. Ông tôi bao giờ cũng rất cưng chiều tôi. Chúng tôi rời nhà đi vào buổi sáng, và có lẽ ông định về nhà từ lúc trưa. Nhưng vì tôi vội vĩnh nên rốt cuộc chúng tôi đã ở ngoài đường suốt ngày và đến tối mới trở về nhà. Hậu quả là sau khi ở ngoài nắng quá lâu, ông tôi đã bị trúng nắng. Dù mới là một đứa bé 6 tuổi, tôi cũng nhận ra là sự dồi dĩnh của tôi đã là nguyên nhân cho tình trạng bất thường của ông. Cha tôi vốn là một bác sĩ, đã không đưa ông đến bệnh viện, nhưng để ông ở nhà chăm sóc và nuôi dưỡng ông. Lúc bấy giờ mới bắt đầu triều đại Chiêu Hòa, Showa, trong thập niên 1930. Những cách chữa trị còn rất là thô sơ. Một tảng nước đá được đặt trong một đĩa thiếp mỏng, và khi nước đá tan ra thì nước lạnh đó được dùng để làm hạ nhiệt nơi lông mày của ông. Cả nhà tôi lúc ấy náo loạn lên, cử người đi gọi các bà con họ hàng. Trong những ngày ấy, điều kiện không dễ dàng như bây giờ. Chỉ việc nhảy lên xe lái đến nơi sau khi nhận một cú điện thoại, mà sau khi nhận được tin báo, bà con phải đi bộ vượt núi trong những đôi dép rơm để đến. Tôi hoàn toàn bị bỏ rơi trong khi mọi người tề tụ lại. Và từng giây từng phút một, hết vui mừng lại đến than khóc, tùy theo tình trạng biến đổi của ông. Thấy các người trong họ như vậy, và cùng lúc cảm thấy cái không khí xáo trộn trong gia đình, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi chạy trốn lên gác và nằm bẹp nơi cầu thang, ngắm nhìn quang cảnh ở dưới. Trong khi nhìn xuống cảnh tượng hoang mang yên lặng ở dưới, tôi nhận ra rằng ông tôi sắp chết. Tôi nhớ mình đã tự hỏi không biết như vậy có nghĩa là tôi có còn gặp được ông nữa hay không. Bởi vì đối với một đứa trẻ như tôi, cái ý tưởng ông đột nhiên có thể biến mất đi không phải là một cái gì có thể dễ dàng thấu hiểu được. Ông tôi vẫn thường luôn ở đó, lúc nào cũng tỏ thật nhiều tình thương mến. Trong khi tôi còn đang ngẫm nghĩ về vấn đề đó, mẹ tôi trèo lên gác tìm tôi và giải thích cho tôi biết rằng ông sắp chết rồi. Khi một người sắp chết, mẹ nói người ấy khát nước lắm, nên chúng ta phải cho họ uống nước, bởi vì ông đã cưng chiều con hơn hết thảy mấy đứa cháu khác. Con phải xuống cho ông uống nước. Thế là tôi bị lôi xuống dưới nhà. Tôi được đưa cho một miếng bông thấm nước để lau môi cho ông. Tôi thấy rõ ràng rằng trong khi trán ông ẩm ướt thì miệng ông ngậm chặt lại, đôi môi khô và nứt nẻ, và tôi cảm thấy như ông đang rất khát nước. Khi tôi bắt đầu lau nhẹ nhẹ, những giọt nước chảy vào những đường trên môi ông và làm cho ẩm ướt, nhưng ông có một giọt nào lọt được vào miệng của ông. Tưởng rằng tôi không dùng đủ nước, tôi vắt miếng bông gòn ướt lên miệng của ông. Nước chảy ròng ròng lên mặt ông, nhưng vẫn không có một giọt nào lọt vào miệng ông được. Ông tôi vốn vẫn hay có thú uống trà, và bây giờ đang khát nước như vậy, lại không thể mở miệng ra được để nuốt lấy một ngụm nước. Cái cảm giác có một sự thay đổi lớn đang diễn ra đã thẩm thấu vào trong tâm của đứa trẻ này đến tận xương tủy. Không bao lâu sau đó, ông đã thở hơi cuối cùng và chúng tôi tắm rửa xác ông để sửa soạn quả thiêu. Người ta thường nghĩ rằng thật là tội cho người chết khi đang trên đường đến cõi tịnh độ của Đức Phật Di Đà lại phải đem theo bụi trần của thế gian này. Cho nên với cảm nghĩ đó, người chết thường được tắm rửa lần cuối cùng. Bồn tắm được đổ vào đầy nước lạnh, sau đó thêm nước nóng vào. Trong ngày ấy, ở nhà tôi, nước nóng được đổ vào bồn, rồi một ít rượu được thêm vào, và xác ông tôi được lau với một khăn bông ướt. Tôi được phép lau ngực của ông, nhưng cái khăn vụt ra khỏi bàn tay bé nhỏ của tôi, trượt trên da mình của ông. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi sờ vào da của ông. Trước đây, khi ông để tôi leo lên vai ngồi, tôi có thể thấy được làn da nhăn nheo trên gáy ông, dưới bàn tay tôi. Lúc nắm chặt lấy trán ông để khỏi ngã, tôi cũng cảm thấy được làn da nhăn nheo. Lúc đó, người ông dẻo dai và ấm áp, trong khi bây giờ đôi tay tôi bất ngờ chạm vào người ông chỉ thấy cứng đơ. Cái lạnh toát ra từ xác ông, một cái lạnh hoàn toàn khác với cái lạnh của nước đá, làm cho tôi phát rùng mình. Đứa trẻ 6 tuổi này đã nhận được một bài học bén nhạy về sự chết. Gia đình tôi mang tôi đi dọc theo những con đường nhỏ hẹp nằm giữa hai bên đồng ruộng khi đưa quan tài đi. Lò thiêu không phải như ngày nay, với những cửa dày nặng nề như dưới hầm của nhà băng. Trong đó không hơn gì một cái lỗ. Trong đó người nhà cho quan tài vào và qua đó còn có thể thấy được hai bên. Cái lỗ đó được chất đầy rơm và củi được đặt chung quanh quan tài. Rồi tất cả mọi người trong gia đình cùng nhóm cây đuốc thông lên và cho lửa cháy. Khi rơm cùng củi và quan tài bắt đầu nứt ra và nổ lách tách trong ngọn lửa, chúng tôi đi về nhà đợi đến ngày hôm sau sẽ đến thu lượm tro cốt của ông. Dù với con mắt của một đứa trẻ 6 tuổi, khi tôi ngoái cổ nhìn lại cột khói mờ đục bốc lên từ ống khói của ngọn lửa thiêu mà tôi đã tiếp tay nhóm lên đó, tôi cũng cảm nhận cái chết như một cái gì thật riêng tư đối với mình. Cái chết đó không phải chỉ là của một người nào khác. Bây giờ tôi đang thấy ông tôi, người tôi kính trọng và muốn noi theo, đang bị thiêu đốt. Cái tôi thấy đó không phải là cái chết của một người nào khác, mà chính là tôi của ngày tương lai. Tôi đã không nói quá về việc này. Khi nhiều năm sau nhìn lại và kể câu chuyện bi thảm này, mà thật sự là tôi lúc ấy, một đứa trẻ 6 tuổi, đã thấy thân xác mình tương lai bị thiêu đốt trong ngọn lửa đó. 6. Pháp vô lậu. Kể từ kinh nghiệm đó về cái chết của ông tôi, cũng đã có mấy lần tôi có ý tưởng muốn chết, muốn tự trong đáy lòng. Có lẽ đôi lúc bạn cũng có cảm nghĩ như vậy. Thực ra, có lần tôi đã từng thử uống thuốc quá liều, nhưng tôi tin rằng một cách vô thức, tôi đã giữ liều lượng thuốc đó trong vòng an toàn. Tôi không thể chết được. Có lẽ lý do chính khiến tự thâm tâm tôi ngần ngại, không muốn chết, làm vì kinh nghiệm tôi đã trải qua khi chứng kiến cái chết của ông tôi. Sự cảm nhận về cái chết của tôi qua kinh nghiệm đó đã sâu xa tới mức khó thể nào vượt qua được. Cái chết mà nhiều người biết đến, tuy nhiên không phải là cái chết tan rã thực sự của thể xác trong tương lai. Thường thì cái chết duy nhất được biết đến là cái chết như trong một phim lịch sử hay một phim kinh dị nào đó mà người ta thưởng thức trong khi nằm dài trên sàn nhà hay trên ghế sofa ăn kẹo hay những thức ăn lặt vặt khác. Tôi xin kể lại một câu chuyện khác về một người thầy thời tiểu học của tôi, một con người vĩ đại. Suốt từ lớp 2 cho đến khi ra trường, các bạn học và tôi đã may mắn được thầy chỉ đạo lớp. và thầy đã có một ảnh hưởng tiên quyết lên trên mỗi người chúng tôi. Vài năm trước, để kỷ niệm nửa thế kỷ đã qua, từ lúc ra trường, chúng tôi có một buổi hội ngộ. Trong 50 học trò thuở trước, hơn 10 người đã qua đời và 33 người chúng tôi còn lại đã đến thật đông đủ. Chính tôi cũng dẹp bỏ hết mọi việc để đến vì không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Chúng tôi có một buổi tiệc và nghỉ đêm ở một nơi du lịch có suối nước nóng, và tuy rằng có uống rượu sake nhưng không có ai đề nghị hát karaoke cả. Ngay cả lúc chúng tôi tụ tập quanh người thầy cũ hồi xưa uống rượu vui chơi, buổi họp mặt này vẫn có vẻ nghiêm túc. Có nhiều thành viên trong nhóm tham vấn với thầy, và cũng có vài người hỏi tôi về đủ thứ vấn đề ảnh hưởng đến đời sống của họ. Buổi họp mặt tái ngộ này hoàn toàn giống như một khóa tu học nhờ ảnh hưởng sâu đậm của thầy đã để lại trên chúng tôi trước nay. Thầy là một nhà mô phạm vĩ đại, và từ khi về hưu, thầy cũng vẫn tiếp tục sống một đời gương mẫu trong cộng đồng. Nếp sống cá nhân của thầy cũng không có điều gì đáng chê trách, mặc dù đã ngoại 80 tuổi. Trong thầy vẫn khỏe mạnh hơn bất cứ học trò cũ nào của thầy. Khi đến lúc tan tiệc, tất cả những người đã quây quần chung quanh thầy để nghe những lời vàn ngọc đều có vẻ không muốn làm phiền thầy hơn nữa. Nên rốt cuộc là thầy và tôi đêm ấy được xếp chung một phòng. Chúng tôi để gối bên cạnh nhau, nằm xuống tắt đèn, rồi bỗng thầy gọi tôi một cách lịch sự: Morinaga-san. Thêm tiếng san vào tên đứa học trò cũ của thầy thời xa xưa trước đây. Xin lỗi, tôi thấy tôi điên quá, thầy nói tiếp. Nhưng dạo sau này tôi đâm ra sợ chết quá, đến nỗi tôi hầu như là cảm thấy rằng giá không được sanh ra lại hơn. Những lời của thầy đập vào tai tôi đã đem lại một ấn tượng không nhỏ. Tôi nhớ lại về trước, suốt 80 năm ròng rã, thầy đã chuyên cần làm việc như thế nào, và sự thú nhận của thầy làm tôi cảm thấy thật mũi lòng. Những con người chúng ta sống một đời sống hữu hạn, hiện thân trong những hình tướng ở thế giới hiện tượng này, và bắt buộc phải chịu sự chi phối của luật nhân quả, luật của nghiệp. Điều cơ bản trong giáo lý đạo Phật là hễ có sanh là có tử, có nỗ lực làm thì mới có kết quả. Tất cả những nghiên cứu khoa học về thiên nhiên và con người cũng đều đặt trên căn bản của luật nhân quả này. Không những vậy, trong đời sống hàng ngày, cả những người ít khi suy nghĩ nghiêm chỉnh đến những vấn đề này cũng cố sống sao để được những cái nhân tốt đem lại kết quả tích cực. Tuân theo luật nhân quả ấy, một số người đã không ngừng cố gắng tạo lấy nghiệp tốt và cũng được thành công trong sự nỗ lực của họ. Nhưng khi cuối cùng họ trạm chán phải bức tường kiên cố của sinh lão bệnh tử, không có một số lượng tích trữ thiện nghiệp nào có thể giúp họ vượt qua được, và họ sẽ cảm thấy thất vọng vô cùng. Một điều tất nhiên là người nào càng đặc biệt hãnh diện về công việc làm của họ, khi gặp sự tấn công ồ ạt của tuổi già khiến cho họ không còn làm việc được như từ trước tới nay, sẽ rất là hãi sợ. Người nào khoe khoang trí thông minh sắc bén phi thường của họ sẽ lo sợ sự suy yếu dần của trí óc. Người nào sống một đời gương mẫu của một thành viên trong xã hội sẽ đặc biệt hãi sợ khi chứng kiến sự hao mòn của năng lực thể chất cũng như tinh thần của họ. Như thế, chúng ta không thể mong sống cho một tâm an lạc trong những ngày cuối cùng của cuộc đời chỉ bằng những việc công đức mà ta cố gắng tạo nên theo luật nhân quả này. Trong giáo pháp của đạo Phật có đề cập đến sự tồn tại hữu hạn của chúng ta bị chi phối trong luật nhân quả và được gọi với danh từ pháp hữu lậu hay pháp hữu vi. Pháp này còn được gọi là giới của bảy vị Phật bởi vì nó được chư Phật ba đời trong thế gian này giảng nói, trong đó có dạy chúng ta nên cố gắng gieo trồng những hạt giống lành trong đời, như vậy sẽ thọ nhận được những phước báo. Một bài kệ nổi tiếng đã tóm lược giáo pháp này như sau: tránh làm điều ác, năng làm điều lành, giữ tâm thanh tịnh, đó lời Phật dạy. Nếu ta thâm cứu và thực hiện pháp tu này, soi chiếu vào bản tâm của mình, điều đó cũng đủ làm cho tâm thanh tịnh và đưa ta vượt qua khỏi một giáo lý chỉ dạy những pháp hữu vi cho một đời sống giới hạn trong hình tướng và nghiệp quả. Thật đáng tiếc là người ta thường diễn dịch giáo pháp này: gieo nhân tốt, hái quả tốt; gieo nhân xấu, hái quả xấu, là chỉ áp dụng để thụ đắc những hạnh phúc và thịnh vượng của thế gian. Dĩ nhiên, mục tiêu đó trong đời tự nó cũng đã là quan trọng vô cùng, nhưng những công đức hữu vi này không thể đem lại sự an lạc tuyệt đối cho tâm khi trải qua sinh lão bệnh tử. Dù bạn có nỗ lực đến thế nào để tạo dựng nên những thành quả mong muốn, một khi tên đã được gọi lên trong sổ bộ năm tào, tất cả những tích lũy thế gian ấy cũng sẽ bị quét sạch. Cái vòng luân hồi này không chỉ áp dụng cho cõi giới của người mà còn cho tất cả mọi hiện tượng. Cái gì cũng phải trải qua một thời kỳ sinh, một thời kỳ trưởng, một thời kỳ suy và một thời kỳ hủy diệt để trở về với cái không ban đầu. Trong con người thì đó là sinh lão bệnh tử. Tất cả mọi hiện tượng đều trống rỗng như bọt nước, chợt hiện chợt mất, vô thường, biến đổi. Không có một thực thể cá nhân nào trên đời này có thể giữ nguyên trạng mãi mãi được. Đó là khái niệm không của Phật Pháp, theo tiếng Phạn được gọi là Sunyata và tiếng Nhật gọi là Mu. Và thực trạng của tánh không này được gọi là Pháp vô lậu. Tất cả mọi chúng sinh đều là hữu lậu, nhưng tánh không vốn ở nơi gốc cơ bản của mọi chúng sinh là vô lậu. Hữu lậu và vô lậu là bất khả phân với nhau. Điều đó đã được nói đến trong câu kinh bất hủ của Bát Nhã Tâm Kinh: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Tuy nhiên, thực tế rất khó mà tự mình thấy rõ ràng được rằng tất cả mọi pháp tự nó đều căn bản là không. Có thể nói rằng, muốn tự giác ngộ được cái không vốn có này nơi chính mình, ta phải dụng thân bằng mọi công phu với tất cả mồ hôi và nước mắt.